Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trên ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 16 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Đã miễn giảm gia hạn nộp thuế số tiền gần 79.000 tỷ đồng trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp.
Dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ có kỳ giảm giá thứ 5 liên tiếp.
Từ hôm nay, dán thẻ thu phí tự động sẽ phải trả phí.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc tuyên bố ngừng đối thoại quân sự cấp cao với Mỹ.
Các nước châu Âu khẩn cấp chống hạn và nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại sự hy sinh vất vả và những mất mát trong cuộc chiến phòng dịch COVID-19 trong giai đoạn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có vaccine và thuốc chữa bệnh. Đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, sau khi kiểm soát dịch bệnh, đến nay đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về những bài học kinh nghiệm phòng chống dịch. Nhấn mạnh tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, đặc biệt là Bộ Y tế, thống nhất nhận thức trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện, quán triệt tinh thần, đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết và trước hết, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.
Nhấn mạnh tiến độ tiêm chủng có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong nửa cuối tháng 7 năm 2022, cả nước triển khai tiêm được hơn 7,7 triệu liều vaccine, tăng 34% so với nửa đầu tháng 7 năm 2022. Việt Nam là nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 với quy mô rộng rãi, nhiều đối tượng, nhiều mũi tiêm và sử dụng đa dạng các loại vaccine. Các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương đã rất nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận và đánh giá Việt Nam có chiến lược sử dụng vaccine phù hợp, hiệu quả với cam kết thực hiện của toàn hệ thống chính trị và người dân. Trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, đặc biệt tại các địa phương ở phía Nam. Các biến thể này đã bắt đầu chiếm ưu thế, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em tại một số nơi còn thấp. Số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng có thể gây quá tải hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như cúm A, sốt xuất huyết, tay, chân miệng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Tối qua tại Trung tâm Thương mại Yêu Môn Long Biên Hà Nội diễn ra lễ khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022. Hội chợ là hoạt động nhằm tiếp tục triển khai biên bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Công Thương, Ủy ban dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Yêu Nhật Bản hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của Yêu đạt 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội Bùi Duy Quang khẳng định, Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 là chương trình xúc tiến thương mại quan trọng, một chương trình quảng bá thương hiệu, giao thương hợp tác kinh doanh có hiệu quả, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa thành phố Hà Nội và tập đoàn Yêu trong việc hỗ trợ nhà cung cấp địa phương giới thiệu những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, đồng thời mở ra cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối với hệ thống phân phối của Yêu tại Việt Nam và trên toàn cầu, từ đó góp phần phục hồi, phát triển sản xuất và kinh doanh.
Còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều hành giá, nhưng một số doanh nghiệp dự báo nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có kỳ giảm giá thứ 5 liên tiếp. Theo dự báo, giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 8 có thể giảm nếu cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Theo đó, giá xăng có thể giảm từ 400 đến 800 đồng mỗi lít, giá dầu có thể giảm từ 900 đến 1.300 đồng mỗi lít. Hiện nay, ngoài việc giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng xin chủ trương về phương án thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan, triển khai xây dựng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh công tác dự báo, phối hợp có hiệu quả giữa chính sách tiền tệ tài khóa với các chính sách vĩ mô khác và triển khai hỗ trợ một số đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của giá xăng dầu như hỗ trợ ngư dân bám biển, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải, những người thu nhập thấp.
Thưa quý vị, giá hàng hóa thực phẩm bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Bộ Công Thương có công điện chỉ đạo triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Theo khảo sát tại một số chợ như là Đồng Sa, Quan Hoa, Cầu Giấy, Thái Hà, Trung Kính cũng cho thấy giá thực phẩm bắt đầu có dấu hiệu giảm, tuy mức giảm chưa thật sự là mạnh mẽ. Không chỉ giá thịt lợn mà các loại thịt gia súc gia cầm khác cũng bắt đầu giảm, còn giá rau xanh được điều chỉnh giảm khoảng từ 1 đến 2 ngàn đồng một bó và được các chủ vựa đóng với bó to hơn. Không chỉ tại các chợ dân sinh mà tại các siêu thị, giá hàng hóa cũng đang được điều chỉnh giảm để hỗ trợ cho người tiêu dùng. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các tiểu thương đã tắt giá hàng hóa thực phẩm theo giá xăng dầu, nâng giá của thực phẩm lên cao một cách phi lý khi nguồn cung vẫn dồi dào mà giá thì không quá cao.
Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2022, Tổng cục Thuế đã thực hiện các giải pháp miễn giảm gia hạn nộp thuế với tổng số tiền gần 79.000 tỷ đồng. Cụ thể, Tổng cục Thuế gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 32 đến hết ngày 22 tháng 7, số tiền dự kiến gia hạn khoảng 1.458 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định số 34, ước tổng số thuế đã gia hạn khoảng 41.600 tỷ đồng. Triển khai Nghị quyết số 406 và Nghị định số 92, ngành thuế đã thực hiện miễn giảm thuế số tiền là 6.453 tỷ đồng. Với chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, trừ ethanol, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, theo Nghị quyết số 18, ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng năm 2022 khoảng 8.909 tỷ đồng.
Dự báo về thị trường bất động sản công nghiệp trong nửa cuối năm nay, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản công nghiệp sẽ tăng trưởng tích cực. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Nghị định số 35 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế ban hành cuối tháng 5 năm 2022 được các nhà đầu tư bất động sản kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ cấp phép các dự án khu công nghiệp và khu kinh tế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với chính sách Zero Covid của Trung Quốc khiến cho nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, chi phí và thời gian vận tải tăng cao.
Qua đó thúc đẩy nhu cầu cao về kho bãi và nhà xưởng ngay tại các thị trường tiêu thụ. Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi thế so sánh đáng kể trong tình hình địa chính trị thế giới ngày càng bất ổn và phức tạp. Đến nay, Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất từ Đài Loan, Trung Quốc sang Việt Nam. Samsung, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất cả nước, cũng đã quyết định xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Đông Nam Á ngay tại Hà Nội với mức đầu tư 220 triệu đô la Mỹ, đồng thời lên kế hoạch mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo trong nửa cuối năm 2022, bất động sản công nghiệp sẽ khởi sắc cả về nguồn cung lẫn nhu cầu. Tỷ lệ lấp đầy từ 80 đến 85% tại các khu công nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì, trong khi mức giá cho thuê được dự báo không thay đổi đáng kể.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là nước có dân số trẻ và số người trong độ tuổi lao động chiếm gần 60% dân số, trong đó lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Chính vì vậy, thời điểm này, công tác đào tạo nghề cho thanh niên cần được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống giáo dục, đào tạo ở mọi cấp độ, trình độ và hình thức đào tạo. Đòi hỏi cách tiếp cận một cách đồng bộ, hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực ở các địa phương, các lĩnh vực. Và chính sự chia cắt này cũng đã dẫn đến những vấn đề liên quan đến chia cắt cơ học không hợp lý trong vấn đề đào tạo việc làm cho thanh niên. Phóng sự sau đây chúng tôi xin đề cập rõ hơn về nội dung này.
Những năm qua, xu hướng thanh niên nông thôn đến tuổi lao động thay vì học nghề lại ra thành phố làm công việc giản đơn không phải hiếm. Điều này để lại hệ lụy, nếu không có sự chuẩn bị, khi đến tuổi trung niên hoặc bất ngờ mất việc, họ sẽ cảm thấy chơi với vì không có nghề nghiệp trong tay. Bà Nguyễn Thị Huyền, điều phối viên quốc gia, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nhận định.
Nhu cầu được kiếm tiền thực ra là không sai, nhưng vấn đề thực sự nó nằm ở chỗ đấy là không hề có một cái định hướng để phát triển nghề nghiệp lâu dài. Sau khi lên thành phố kiếm tiền 1-2 năm, thì kế hoạch nghề nghiệp tiếp theo sẽ là gì? Tuổi trẻ cứ thế trôi qua bằng những công việc không có kỹ năng, thì sau khi các thanh niên này bước vào tuổi trung niên hay không có những công việc giản đơn để làm nữa, thì số lao động này sẽ làm sao? Câu chuyện này diễn ra ở rất nhiều nước. Và chúng tôi thấy ở những quốc gia khác đã từng có những trường hợp khi mà những cái nhà máy đồng loạt bị rút vốn đầu tư và đóng cửa ở những cái khu vực mà sử dụng nhiều lao động không có kỹ năng, thì sau đó cái thất nghiệp ở lứa tuổi trung niên tăng đột biến.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, hướng nghiệp và đào tạo nghề là điều cực kỳ cần thiết để lao động thanh niên có thể tiếp cận được với công việc. Nếu không làm tốt công tác này, người lao động chỉ có thể làm những công việc đơn giản với mức thu nhập rất thấp.
Thanh niên chưa có nghề hiện nay còn rất nhiều trong tổng số 54-56 triệu người lao động Việt Nam. Trong đó lại rơi rất nhiều vào lớp thanh niên, tuổi trẻ, sức làm việc khá nhưng mà không có nghề. Đây là thực trạng của nguồn nhân lực Việt Nam. Và chính cái thực trạng này nó làm cho cái nguồn nhân lực Việt Nam kém hấp dẫn hơn so với các nguồn lao động ở xung quanh. Nếu như doanh nghiệp mà có thể là sử dụng được thì những lao động không có nghề, lương rất thấp, chỉ cao bằng hoặc là hơn cái lương tối thiểu một chút thôi. Và vì thế cho nên tôi nói là cái đào tạo nghề hiện nay là điều kiện cần thiết cấp bách đối với nguồn nhân lực Việt Nam.
Thực tế thống kê cho thấy tỷ lệ thanh niên có kỹ năng nghề hiện nay chỉ chiếm 19% so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 24,1%. Lao động trong thanh niên chưa qua đào tạo nghề còn cao, nhất là thanh niên nông thôn chưa tiếp cận được nhiều thông tin đào tạo nghề, cơ hội kiếm việc làm sau đào tạo còn hạn chế. Tại hội thảo về đào tạo nghề cho thanh niên do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng đang có sự lệch pha trong định hướng đào tạo nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp giữa hệ thống đào tạo với nhu cầu thực tế về nhân lực của sự phát triển kinh tế xã hội và với nhu cầu mong muốn của người học, thể hiện ở cơ cấu đào tạo, tình trạng thất nghiệp và cấu trúc nguồn nhân lực. Nhìn nhận ở góc độ kết nối cung cầu lao động, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
Doanh nghiệp cũng phàn nàn rất nhiều là sau khi tôi tuyển được người lao động về thì lại cũng mất một thời gian đào tạo lại để người lao động có thể tiếp cận được các vị trí việc làm trong các doanh nghiệp. Mặc dù là các trường thì đã đào tạo một cái kiến thức nền, một cái kiến thức cơ bản, nhưng để mà có một cái sự gắn kết giữa công tác đào tạo và các cái vị trí việc làm trong các doanh nghiệp, chúng ta chắc là cũng cần nhiều thời gian, kể cả từ phía các doanh nghiệp cũng như từ phía các cơ sở đào tạo, cảm thấy rằng đây là một cái thực tế mà cần phải thay đổi.
Thách thức trong giai đoạn trước mắt là vừa phải giải quyết bài toán đảm bảo cung ứng nhân lực cho phục hồi kinh tế sau đại dịch, vừa phải thực hiện các giải pháp căn cơ, lâu dài về đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong khoảng 5 đến 10 năm tới. Thực tế, tại nhiều nước trên thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam, hoạt động đào tạo luôn có một khoảng cách nhất định và thường đi sau thế giới việc làm. Có nhiều mô hình dự báo cung cầu lao động, nhưng mô hình nào cũng tồn tại khiếm khuyết, bởi phải dựa trên dữ liệu có sẵn và thu thập dữ liệu. Do đó, để rút ngắn được độ lệch pha này, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cần luôn song hành trong mối quan hệ hỗ trợ của nhà nước. Đó nên là một cơ chế đối thoại nhanh chóng, kịp thời giữa các bên, mà ở đó ai cũng có vai trò riêng của mình. Doanh nghiệp biết mình đang cần gì ở người lao động, cần gì ở mỗi vị trí việc làm. Cơ sở đào tạo biết học viên đang thiếu hụt kỹ năng gì theo nhu cầu của nhà tuyển dụng. Trong khi các cơ quan chức năng cũng cần biết tháo gỡ những rào cản, khó khăn gì để có hỗ trợ tốt nhất, giúp cho mối quan hệ này trở nên hiệu quả. Có như vậy thì câu chuyện về khoảng trống giữa hệ thống đào tạo nghề với thực tế việc làm mới có thể được giải quyết và thu hẹp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị các bạn, 254 danh mục thuốc thiết yếu như kháng sinh, thuốc tim mạch, tiêu hóa, thuốc điều trị ung thư đã được tiến hành đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023. Sau nhiều tháng triển khai, Bộ Y tế đã lựa chọn được các nhà thầu cung ứng thuốc cho hàng nghìn cơ sở y tế. Đây là một tín hiệu đáng khích lệ trong bối cảnh thiếu thuốc điều trị trên toàn quốc, phản ánh của phóng viên Thời sự.
106 thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2023 đã được phê duyệt kế hoạch. Trước đó là những thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc là số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước, bao gồm thuốc điều trị nhiễm khuẩn, kháng sinh 44 thuốc, thuốc tiêu hóa 19 thuốc, thuốc tim mạch 16 thuốc, thuốc điều trị ung thư 11 thuốc, thuốc điều trị tiểu đường 7 thuốc và 9 thuốc thuộc các nhóm điều trị khác. 3 gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tại 3 khu vực thu hút 72 nhà thầu tham dự. Kết quả có 39 nhà trúng thầu, trong đó 27 nhà thầu trúng thầu gói số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc, 27 nhà thầu trúng gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên và 24 nhà thầu trúng gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam. Giá trúng thầu hầu hết đều giảm so với giá trúng thầu tại các cơ sở y tế năm trước, tỷ lệ giảm trung bình 17,25%, tiết kiệm 1.337 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng, thuốc sẽ được cung ứng cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia, Bộ Y tế thông tin.
Khi hoàn thiện ký kết hợp đồng thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái giải pháp như là các nhà thầu sẽ có phải chứng minh được là cái tồn kho để có thể cung ứng được thuốc ngay khi các cơ sở y tế có nhu cầu. Điều này thì về mặt pháp lý thì không có quy định. Tức là trong phạm vi không quá 45 ngày mới hoàn thiện việc ký hợp đồng, nhưng tuy nhiên thì có những nhà thầu gần như khoảng trên 90% các nhà thầu đã có sẵn sàng thuốc để cung ứng.
Theo các nhà thầu, việc đấu thầu chậm trễ trong thời gian qua có nguyên nhân ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu cũng tăng cao. Quy trình đấu thầu thuốc tập trung quốc gia đòi hỏi các bước nghiêm ngặt mà các đơn vị tham gia phải đáp ứng đủ các tiêu chí cho thuốc nhóm 1 và nhóm 2. Trong gói thầu lần này, nhiều mặt hàng thuốc đã được đàm phán với giá thấp hơn nhiều. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Cổ phần Thăng Long cho biết.
Đối với một cái sản phẩm là ví dụ như Cefotaxim 2g Thăng Long tham gia trúng thầu thì trước đây đang trúng thầu ở cái mức giá 55.000, 53 đến 55.000. Tuy nhiên khi tham gia đấu thầu tập trung quốc gia đã xuống còn ở mức giá là 34.500 và Thăng Long đã đề nghị sau khi làm việc với nhà sản xuất thì đã đề nghị tiếp tục giảm giá được thêm 5.000 đồng một lọ nữa và xuống dưới 30.000. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy là một cái con số tiết kiệm rất là lớn cho ngân sách nhà nước cũng như là cho có lợi rất nhiều cho người dân.
Nhiều đơn vị cũng kiến nghị việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc cần phải sát hơn nữa với thực tế để tránh tình trạng tỷ lệ mua từ các cơ sở y tế thấp hơn gây lãng phí thuốc. Đây cũng chính là kiến nghị của ông Trần Thọ Thành, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2.
Tất cả cái thiệt hại mà do không sử dụng cái hết cái cơ sở thuốc là hiện nay đang nhà thầu đang phải chịu và cũng rất mong các đơn vị sử dụng thuốc làm sao trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc nó sát để khi mà nhà thầu là làm sao mà cung ứng tối đa thiểu cũng phải được 80% cái cơ số mà các đơn vị mà đã dự trù.
Hội đồng đàm phán giá thuốc đang tích cực tiến hành đàm phán giá đối với 62 thuốc biệt dược có số lượng nhu cầu lớn tại các cơ sở y tế với giá trị sử dụng trên 100 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ thay thế để công dân thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính. Hiện tại Hà Nội là một trong năm địa phương của cả nước được Bộ Công an giao phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Cao điểm 30 ngày đêm được xem là đợt cuối hoàn thành thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo mệnh lệnh 01, nhiệm vụ của trưởng công an các quận, huyện, thị xã là rà soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn. Với mục tiêu gần dân hơn để phục vụ dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngoài lập danh sách đối với các trường hợp không thể thu nhận thông tin do các yếu tố khách quan đang chấp hành án phạt tù, chết, thôi quốc tịch, điều trị bệnh tâm thần, thì những người già, người tàn tật, neo đơn đã nhận được sự tận tâm phục vụ của các cán bộ chiến sĩ khi đến tận nhà đưa đón và giúp đỡ làm căn cước công dân.
Theo thông báo từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC, từ hôm nay, mùng 6 tháng 8 trở đi, khách hàng sẽ phải trả 120.000 đồng trên một xe khi dán thẻ VETC, áp dụng đối với tất cả các phương tiện dán mới hoặc thay thẻ, tức là dán lại. Việc thu phí sẽ được trừ qua tài khoản giao thông của khách hàng, áp dụng cho cả dán lại từ lần thứ 2 trở đi. Trước đó, thì công ty cung cấp dán thẻ thu phí tự động, còn gọi là ePass, cũng đã ngưng dán thẻ miễn phí cho khách hàng từ ngày 25 tháng 7. Công ty này cũng áp dụng mức phí là 120.000 đồng cho khách hàng có nhu cầu dán thẻ không dừng E-Pass, áp dụng với cả phương tiện dán và kích hoạt mới cũng như là dán lại. Như vậy là kể từ ngày hôm nay, chủ xe dán thẻ ETC của bất kỳ đơn vị cung cấp nào, VETC hay là E-Pass cũng đều phải trả phí, không còn được miễn phí lần đầu như trước đó.
Gần 200 tỷ đồng là số tiền xử phạt vi phạm hành chính do lỗi vi phạm nồng độ cồn trong 1,5 tháng qua, từ khi cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm trên toàn quốc, số trường hợp vi phạm là hơn 43.400 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý hơn 21.400 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải. Đợt cao điểm này còn kéo dài tới 20 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, từ đêm mùng 5, rạng sáng ngày mùng 6 tháng 8, hàng chục công nhân thuộc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội đã thực hiện công tác phân luồng giao thông và lắp đặt giải phân cách cứng để tách làn ô tô xe máy trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tới gần 10 giờ sáng nay, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Khuất Duy Tiến lại gặp khó khăn do nhiều phương tiện còn bỡ ngỡ với việc phân cách cứng để tách làn, thế nên ùn ứ. Còn hướng giao thông từ Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở đã khá ổn định do có lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng. Theo phương án thí điểm của Sở Giao thông Vận tải thành phố, đoạn thí điểm từ ngã tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân dài khoảng 1,5 km. Thay vì tổ chức giao thông đi hỗn hợp như hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ dành hai làn đường sát vỉa hè cho xe máy, xe thô sơ và xe buýt lưu thông. 3 đến 4 làn đường bên ngoài chỉ dành cho ô tô. Tại mỗi điểm đầu của giải phân cách đều có đặt trụ chống và xô. Đơn vị thi công cho biết công tác tổ chức thi công lắp đặt giải phân cách cứng kết hợp với điều chỉnh hệ thống biển báo theo 5 mũi thi công.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố ngừng hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực, trong đó có đối thoại quân sự cấp cao. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh quyết định ngừng đối thoại giữa các chỉ huy quân sự cấp cao hai nước, ngừng các cuộc đàm phán về khí hậu cũng như hoạt động hợp tác với Mỹ trong vấn đề ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và hồi hương người di cư bất hợp pháp.
Reuters đưa tin, Nga đã cấm các nhà đầu tư từ các quốc gia mà Moscow xếp là không thân thiện bán cổ phần trong các ngân hàng và dự án năng lượng quan trọng của nước này cho đến cuối năm nay. Đây được cho là động thái đáp trả tiếp theo của Moscow đối với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Theo sắc lệnh mới, nhà đầu tư từ các quốc gia ủng hộ lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ không thể bán tài sản trong các thỏa thuận chia sẻ sản xuất, các ngân hàng, thực thể chiến lược, các công ty sản xuất thiết bị năng lượng cũng như các dự án khác từ sản xuất dầu khí đến than và niken. Sắc lệnh cũng cấm các giao dịch liên quan đến sự tham gia của nước ngoài vào dự án dầu và khí đốt Sakhalin 1 ở vùng Viễn Đông.
Nga thông báo trục xuất 14 nhân viên làm việc tại lãnh sự quán và đại sứ quán Bulgaria tại nước này. Trong một tuyên bố, thì Bộ Ngoại giao Nga khẳng định động thái trên là nhằm đáp trả quyết định vô cớ của Sofia trong việc trục xuất các nhân viên ngoại giao của Nga. Sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, thì nhiều quốc gia châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Và đáp lại, Moscow cũng đã đưa ra những động thái tương tự.
Nhiều nước châu Âu đã khẩn cấp ban hành nhiều giải pháp để ứng phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn nhất trong vòng 60 năm qua. Chính phủ Pháp đã thành lập lực lượng đặc trách ứng phó khủng hoảng nhằm đánh giá tác động của trận hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này có thể kéo dài trong 2 tuần tới và thậm chí còn tồi tệ hơn, đồng thời phát đi cảnh báo nắng nóng trên cả nước và yêu cầu người dân tiết kiệm nguồn nước. 96 tỉnh thành trên toàn nước Pháp đã yêu cầu người dân hạn chế sử dụng nước, trong đó 62 tỉnh thành đưa ra mức cảnh báo cao nhất. Tập đoàn Điện lực Pháp phải giảm công suất phát điện ở một vài nhà máy điện hạt nhân vì nhiệt độ các con sông đang ở mức cao, khiến các tháp làm mát hạt nhân không thể đảm bảo thải nước một cách an toàn.
Còn tại Tây Ban Nha, chính quyền của vùng Catalonia đã phải giới hạn việc sử dụng nước ở mức là 200 lít một người một ngày. Ở việc hạn chế cung cấp nước vào ban đêm cũng được áp dụng tại 10 thành phố ở Tây Nam của Tây Ban Nha. Còn tại một số khu vực thì người dân còn bị cấm sử dụng nước ngoài việc nấu ăn và vệ sinh cá nhân.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng các nước châu Âu, nắng nóng và khô hạn trong các tháng 8, 9, 10 còn có thể cao hơn mức trung bình. Ở cấp độ châu Âu, Ủy ban châu Âu đã khuyến cáo các nước tăng cường sử dụng nước thải sinh hoạt đã qua xử lý để tưới tiêu cho các trang trại nhằm tránh ảnh hưởng đến năng suất của các loại cây trồng, nhất là sản lượng ngũ cốc, khi mà giá lương thực vốn đang leo thang do cuộc xung đột tại Ukraine.
Núi lửa Fagradalsfjall ở Ireland đang phun trào dữ dội. những dòng nham thạch nóng bỏng chảy xuống sườn núi gần thủ đô Reykjavik. Cơ quan khí tượng của Iceland cho hay núi lửa phun trào sau nhiều ngày xảy ra các hoạt động động đất trong khu vực này. Khách du lịch và người địa phương được khuyến cáo là tránh đến khu vực có núi lửa do nguy cơ nhiễm khí độc. Tuy nhiên, thì cơ quan bảo vệ dân sự và tình trạng khẩn cấp cho biết trước mắt là không có nguy cơ đối với các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Báo động đỏ cũng đã được ban bố nhằm cấm máy bay bay qua khu vực có núi lửa.
Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ vừa đưa ra dự báo về trường địa từ không ổn định xung quanh trái đất vào ngày 6 và 7 tháng 8. Nguyên nhân của sự việc là một họng súng từ mặt trời vừa quay đúng hướng trái đất. Đó là một vết đen mặt trời lớn có thể giải phóng những quả pháo sáng gây bão địa từ, thậm chí là cả một quả cầu plasma khổng lồ gọi là các vụ phóng khối lượng đăng quang.
Ngày 6 và 7 tháng 8, từ quyển trái đất có thể trúng đạn. Các quả đạn plasma này sẽ gây nhiễu loạn từ trường, chắc chắn sẽ gây cực quang dù chưa khẳng định khả năng trở thành một cơn bão địa từ toàn diện. Các cú tấn công từ ngôi sao mẹ đang thời kỳ bùng nổ này có thể gây nên một sự cố cho các hệ thống của con người, cụ thể là tấn công lưới điện, hệ thống định vị, và ít nhất là nó sẽ gây mất điện vô tuyến sóng ngắn ở một vài nơi, nặng hơn thì có thể khiến cho các máy bay gặp khó khăn khi định vị và thậm chí làm vệ tinh rơi rụng.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á 2022, đội tuyển bơi Việt Nam đã tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành thêm 4 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục đại hội. Cụ thể, kỳ ngư Nguyễn Mạnh Phú về nhất ở trận chung kết nội dung 100m tự do hạng thương tật S4 Nam với thành tích 1 phút 49 giây 22. Vận động viên Trịnh Thị Bích Như giành huy chương vàng nội dung 100m tự do hạng thương tật S6 Nữ với thành tích 1 phút 25 giây 11, phá kỷ lục đại hội. Trong khi đó, vận động viên Lê Thị Dung về đích nhanh nhất ở nội dung 50m tự do hạng thương tật S8 với thành tích 36 giây 71. Khép lại một ngày thi đấu hiệu quả, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam còn giành ngôi vị cao nhất ở nội dung tiếp sức nhờ công của các vận động viên Thành Trung, Danh Hòa, hạng thương tật S4 và Thanh Hải, Tiến Đạt, hạng thương tật S6. Trong khi đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam giành thêm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng ở nội dung cờ chớp. Cùng ngày, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 huy chương đồng ở nội dung chạy tiếp sức 4 x 100m hạng thương tật T42-T47. Khép lại ASEAN Paragame 2022 với 15 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn sau Indonesia và Thái Lan. Như vậy, tại ASEAN Paragame 2022, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã phá 14 kỷ lục đại hội, giành được tổng cộng 60 huy chương vàng, 54 huy chương bạc và 44 huy chương đồng, cao hơn thành tích đạt được tại kỳ đại hội lần thứ 8 tại Malaysia với 40 huy chương vàng và lần thứ 9 tại Singapore với 48 huy chương vàng. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2022 đã lần lượt diễn ra. Ở trận đấu sớm nhất, câu lạc bộ Hải Phòng dù không có được sự cổ vũ của khán giả nhà do án phạt của VFF nhưng vẫn giành được chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Châu Ngọc Quang phút thứ 23. 1-0 cũng là kết quả cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Sài Gòn khi Công Phượng tạo nên sự khác biệt với chỉ 10 phút có mặt trên sân. Chiến thắng quan trọng giúp Hoàng Anh Gia Lai có được 19 điểm để tạm vươn lên xếp thứ 2, chỉ còn kém câu lạc bộ Hà Nội đúng 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, câu lạc bộ Viettel dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đã không thể có được điểm trước BKMX Bình Dương. Thất bại 0-1 đáng quên ngay trên sân vận động Hàng Đẫy đã là trận thua thứ 5 chỉ sau 10 trận ra quân của đội bóng này. Sau trận thua Bình Dương, Viettel sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu bán kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup gặp Kuala Lumpur City FC.
Dự báo thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm hôm nay, mùng 6 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo trong ngày và đêm nay mùng 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày và đêm mai mùng 7 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực thủ đô Hà Nội, từ nay mùng 6 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.